Tác phẩm Hachiko, chú chó đợi chờ. Tác giả Louis Brett. Người dịch Nguyễn Phương Loan. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1, năm 1924 đến năm 1925. Chương 1, quận Shibuya, Tokyo, tháng 1 năm 1924. Con tàu hú lên một hồi, rồi thông thả báo hiệu sắp rời ga Shibuya tiến về phương Nam. Vài giây sau, một luồng khói xám tuôn ra từ ống khói tràn ngập khắp khu phố, làm vẩn đục màu xanh trong vắt của bầu trời Tokyo. Cũng như những buổi sáng khác, đó chính là lúc giáo sư Eisaburo Ueno mở cửa sổ, căn bếp hướng ra dòng sông. Khóe môi ông khẽ cong lên khi nhìn thấy hàng cây hạnh nhân đang tươi cười và ánh mặt trời nhuộm đỏ những lọc non đầu tiên của chúng. Vừa bắt ấm trà lên bếp đun, ông vừa lẩm bẩm, đây hẳn là một mùa xuân hiếm có. Từ tầng trên vọng xuống tiếng nước tí tách rơi, vợ ông, bà Yaeko, đang tắm và chỉ hơn 10 phút nữa thôi, bà cùng cô con gái rượu, Chiyuko, của họ sẽ xuống đây dùng bữa sáng. Giáo sư ngồi xuống ghế và chờ đến khi ấm nước hú còi như con tàu lúc rời ga Shibuya đi về phương Nam. Ông đứng dậy rồi châm trà một cách điệu nghệ. Khi mùi thơm của nước trà bốc lên mũi, vị giáo sư không cầm được phải thốt lên Chỉ ít phút sau, dòng nước trà thơm lừng đã từ từ trôi xuống cổ họng ông. Ông nán lại một phút để thưởng thức hương trà thơm, rồi mở tờ đọc mại tân văn ra xem mấy tiêu đề trước giờ ra ga lên tàu sang quận Todai tới dạy ở trường đại học Tokyo. Ông nhìn quyển lịch đầy màu sắc treo bên cạnh mấy bức điêu khắc chú Ibuki tặng khi ông kết hôn vào 23 năm trước và nhận ra hôm nay là thứ tư. Đúng lúc đó, ông nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt. Bà Yaeko Ueno bước vào căn bếp và thì thầm, chiều nay anh nhớ mang con chó về nhé. Con gái anh chỉ mong đến hôm nay để được gặp nó thôi. Nghe vợ nói, giáo sư chợt nhớ ra mình đã đặt mua một chú chó Akita cho Chiyuko từ tuần trước. Ông trả lời, à, phải rồi, con chó. Tối nay nó sẽ đến nhỉ? Vâng, chiều nay họ sẽ mang nó đến văn phòng bưu điện ở ga. Gấp tờ báo lại, ông đáp, hôm nay anh có giờ lượng giác, nên sẽ về muộn hơn một chút, nhưng anh sẽ mang nó về. Bà vợ giơ ngón tay lên đe chồng, anh nhớ là đừng quên nhé, không thì anh sẽ làm Chiyuko thất vọng lắm đấy, anh hiểu chứ? Giáo sư Eaburo nhăn nhó, trong lòng có chút ngán ngán với chủ đề con chó Akita. Vâng, tôi sẽ không quên đâu, thưa phu nhân Yaeko. Anh xin trịnh trọng hứa với em là anh sẽ không quên. Dù sao, chúng ta cũng không quên. Đó chỉ là một con vật, chứ không phải là một ông quàng. Tôi biết chứ, thưa giáo sư Eno, nhưng anh đã hứa với con gái anh rồi. Với mong muốn nhanh nhanh được rời khỏi nhà để không phải bắt đầu một cuộc tranh cãi từ sớm tinh mơ, ông trả lời vợ, rồi rồi, anh không quên đâu mà. Ngay lập tức, ông đội chiếc mũ lên cái đầu hói như quả tì bà, cầm lấy ô, cặp táp và tập bài giảng về lượng giác ứng dụng trong nông nghiệp, chia tay vợ và hẹn bà đến chiều. Khi qua cửa, ông kính cẩn khấn gia tiên phù hộ cho một ngày làm việc tốt đẹp, mặc dù điều đó cũng không cần thiết vì hôm nay đã là một ngày tuyệt vời sẵn rồi. Khi ra khỏi cửa, ông gặp cụ Mizuno đang nhặt rác, ông bỏ mũ ra chào, ông cụ lao bao, chúc ông buổi sáng tốt lành rồi mất hút vào trong nhà. Giáo sư tự nhủ, cụ Mizuno tội nghiệp. Kể từ khi con trai mất trong trận Thanh Đảo, chẳng bao giờ người ta thấy cụ ngẩng đầu lên. Sau đó ông hướng tới con đường có rặng cây anh đào, rẽ vào lối mòn của ngôi đền và đi thẳng đến ga Shibuya đông đúc. Một chiếc xe điện lao sượt qua, nhưng mặt giáo sư Eisaburo không hề biến sắc. Ông biết những chiếc xe này sẽ không bao giờ đi chệch khỏi đường của mình. Về điểm này, chúng cũng giống như những con tàu, đúng giờ và rất đáng tin cậy. Cũng như ông, chẳng bao giờ vắng mặt buổi lên lớp nào và luôn luôn giữ lời hứa với mình, dù đó là lời hứa trịnh trọng hay không. Khi đến quảng trường, Ông giáo chào bà sư tô bán đồ ngọt. Ông tìm kiếm với ánh mắt thèm thuồng của một con nghiện đồ ngọt và tỏ ra rất phấn khích khi thấy hôm nay bà có cả bánh wagashi. Wagashi là từ chỉ các loại bánh ngọt của người Nhật, vừa thơm ngon lại vừa được trình bày một cách đẹp mắt, tinh tế. Bà thập Amichi tẩm đường. Ông ngắm nghía tất cả với vẻ thích thú và người bán đồ ngọt đáp lại lời chào của ông. À, chào giáo sư. Thế nào, ông có ăn gì không? Mắt vẫn không rời mấy món ăn nọ, cứ như trên đó có gắn tên mình vậy. Ông vừa mở cửa vào ga vừa trả lời. Chắc để lúc về bà sư tô ạ, để lúc về bà nhé. Bà bán hàng cười lớn và nói, ông phải nhanh lên đấy nha, đây là món của ngày hôm nay, nên lát nữa chắc không còn đâu. Giáo sư Ueno mỉm cười đáp, tôi sẽ cố về hà nhanh hết sức có thể. Bà sư tô ạ, tôi trịnh trọng hứa với bà đấy. Ngày làm việc tại trường đại học thủ đô Toda diễn ra trong yên bình. Giáo sư Ueno lên lớp giờ lượng giá ứng dụng trong nông nghiệp và cải tạo đất hạn, rồi tham gia buổi họp của ban chủ nhiệm. Buổi chiều, ông lên tàu quay về nhà lúc 5 giờ kém 5 phút. Con tàu cập bến công viên Chiyoda, ngay sát cung điện hoàng gia. Và cũng như mỗi lần con tàu đi qua đây, giáo sư Eisaburo Ueno bỏ mũ để tỏ lòng kính trọng đối với hoàng đế Taisho và lắc đầu cảm thán. Tội nghiệp. Từ khi còn nhỏ, hoàng đế đã mắc bệnh viêm màng não và con trai Hirohito của ngài đã lên ngôi thay ngài trị vì đất nước khi mới 10 tuổi. Nhưng ông vẫn thích kể câu chuyện cười về cái ngài hoàng đế Taisho, đáng lẽ phải mở bài phát biểu trong tay mình ra thì lại dùng nó như một chiếc ống nhòm để nhìn vào đám đông. 5 giờ 25 phút chiều, con tàu hơi nước nhỏ bé cập ga Shibuya. Từ những cánh cửa gỗ, hành khách bắt đầu bước xuống. Các quý ông đưa tay ra đỡ để các quý bà khỏi ngã xuống đường. Bà nào cũng mặc những bộ kimono sặc sỡ bằng lụa do hai nhà tạo mẫu danh giá nhất vùng là quý bà Hizigo và quý bà Hizigiro Mai. Lũ trẻ con từ trường về chạy ra cửa phía quảng trường nhỏ có 3 cây hoa anh đào. Và sau cùng, như một người không phải vội vì lý do gì, giáo sư Eisaburo Ueno bước xuống với nụ cười nửa miệng, gõ nhịp lên những viên đá cuội bằng chiếc baton đầu bịch bạc. Nhớ lại những lời khen ngợi và câu nói thân thiện mà anh sĩ quan trẻ dành cho một nữ sinh trường đại học và cách cô bé mỉm cười, đôi má ửng hồng, ông không khỏi cảm thán, ôi tình yêu. Kể từ 20 năm trước, ngày nào giáo sư Eisaburo Ueno cũng là người cuối cùng rời khỏi nhà ga, bước qua những cánh cổng màu đỏ rồi mua cho mình một suất wagashi thơm ngon của bà sư tô. Ông đi về nhà khi những âm thanh ồn ào của thành phố tắt dần và ai nấy đều đã quay về tổ ấm của mình, nơi những ống khói nhỏ báo hiệu giờ ăn tối đã đến. Khi đi qua đại lộ Inokashira, ông thoáng ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn và ao ước bà Ueno đã làm món cá thu theo cách ông mê tít. Với vừng và các loại rau thơm cùng một bát cơm vừa chín tới. Do đó, ngay khi về đến nhà, ông cởi giày, bỏ baton và ô vào giá, để ô, rồi bước ngay vào bếp, miệng ngân nga một bài hát về ca Chisa của ca sĩ tài ba Matsui Sumako. Vừa nghe tiếng chồng bước vào bếp, vợ ông đang làm cá bên chậu rửa bát liền quay lại. Chưa kịp chúc ông buổi tối tốt lành, bà đã thốt lên, con chó đâu? Giáo sư Ueno đứng như chôn chân ở ngoài cửa, không biết phải trả lời ra sao. Ông đã hoàn toàn quên mất việc phải mang con chó Akita về cho con gái. Nhận ra ông đã quên chuyện con chó, bà vợ chỉ con dao về phía chồng rồi kêu lên, chả hiểu anh để cái gì vào đầu thế không biết. Giáo sư Ueno thẳng thốt, đúng là đầu đất, không biết anh mãi nghĩ về cái gì nữa. Rồi ông mỉm cười liếm mép nói tiếp, chắc là về mấy cái bánh của bà sư tô. Và nếu không có trí nhớ tốt thì đôi chân phải khỏe. Và càng phải khỏe hơn khi người ta muốn ăn một bữa tối ngon lành, có món phi lê cá thu với vừng và rau thơm. Ông giáo lập tức quay gót, gọi anh làm vườn Kikuzaburo, người có khuôn mặt cao và đang làm việc trong nhà, để cùng mình quay lại nhà ga trước khi bưu điện đóng cửa. Chương 2. Quận Shibuya, Tokyo, tháng 1 năm 1924. Dù lúc bấy giờ ở Tokyo không còn tuyết nữa, gió vẫn lạnh cắt da cắt thịt. Thêm nữa, đài đã báo năm đó sẽ có một đợt tuyết lớn nên giáo sư Eisaburo Ueno mặc áo ấm rồi kiên quyết sải bước quay lại ga Shibuya. Cùng với Kikuyamuro. Mặt trăng tỏa ra một thứ ánh sáng trắng và lạnh như đồng một in bằng bạc trên bầu trời tối đen mà những cơn gió đã quét sạch đến không còn gợn một chút mây. Những chiếc đèn đường màu đỏ và xanh dương đã được thắp lên trên rất nhiều con đường và cũng từ một vài tòa nhà vọng lại tiếng nhạc truyền thống. Tiếng hát trong trẻo, thanh thoát của một nàng kỹ nữ đang nhẹ nhàng nhấn nhá ngón tay trên dây đàn shamisen. Một loại đàn ba dây giống guitar đệm cho một bài hát buồn về một người con trai phải đi lính và không bao giờ có dịp tái ngộ với cô gái anh yêu. Khi bài hát kết thúc, người nghệ sĩ lại tiếp tục hát một bài hát ru rất phổ biến, khiến giáo sư Esaburo phải dừng lại lắng nghe. Ngủ ngoan con ơi, ngủ ngoan con hỡi, ơi con bé bỏng của mẹ, con ngủ cho ngoan, con đẹp làm sao, con đẹp biết bao, con yêu quý của mẹ. Rồi chợt nhận ra đã muộn, ông bảo anh làm vườn, Kikuyamuro đi sau mình hai bước. Kikuyamuro, đi tiếp thôi em. Nếu ta về nhà mà không có con chó, thì chắc chắn là khỏi ăn tối luôn đấy. Chỉ một lát sau, hai người đã đến ga Shibuya, ông trưởng ga Kento Sato đang chuẩn bị đóng cánh cửa nhà chờ lại. Khi trông thấy vị giáo sư vào cái giờ kỳ quặc này, người đàn ông với hàng ri mép lơ thơ và cặp kính gọng kim loại không khỏi ngạc nhiên. Song ông lập tức hướng về phía giáo sư và cất lời chào kính cẩn. Xin chào ngài, giáo sư. À, xin chào ông Sato. Ông trưởng ga đáp lời một cách mãn nguyện. Việc ngày hôm nay thế là đã xong xuôi. Chúng tôi sẽ lại bắt đầu vào lúc 5 giờ rưỡi ngày mai. Xin hỏi, có phải ngài để quên cái gì không ạ? Không, ý tôi muốn nói là có. Giáo sư chữa lại. Chúng tôi đến để lấy một gói bưu phẩm. Ông trưởng ga nhìn về phía phòng bưu cục và nói, thế thì ngày gặp mai rồi, cậu ta vẫn chưa đóng cửa. Nghe thế vậy, giáo sư liền tiến thẳng vào văn phòng nhỏ của người. Ê, bưu cục. Anh người làm bước tiếp theo sau. Ông lên tiếng chào người phụ trách bưu cục. Chào cậu, Ibuki. Xin chào ngài, giáo sư Ueno. Chúc ngài một buổi tối thật tốt lành ạ. Và mát mẻ nữa. Đấy, ngài thấy không? Anh chàng mập liền ca thán với khuôn mặt như đang bị mắc nghẹn cả đống bánh của bà Sato trong cổ. Tôi đã xin với sếp Sato cách trăm lần về việc lắp máy sưởi nhưng không được. Ông ấy quả là keo kiệt, thế nên tôi mới phải ở đây với găng tay và khăn choàng. Cả ngày tôi phải uống không biết bao nhiêu là cốc trà để chống chọi với cái lạnh. Anh chàng vừa nói vừa run rẩy vì lạnh. Thà là văn phòng của tôi được đặt trong nhà vệ sinh còn hơn. Ngài hiểu ý tôi không? Vì cả ngày tôi phải ra ngoài suốt để đi giải mà. Giáo sư Esaburo khẽ cười, nhưng đối với ông hôm nay đã là một ngày quá dài để có thể tiếp tục nghe những lời phàn nàn của Ibuki. Ông nói, chúng tôi đến để lấy một hộp quà gửi từ Odate đến, trong đó có một con chó. À vâng, thưa ngài, con vật tội nghiệp. Nó đến đây từ chiều, tôi chẳng biết nó còn sống không nữa. Nghe thế vậy, ông giáo sư choáng váng, nhưng cũng không thể hỏi gì thêm vì Ibuki đã biến mất sau những kệ hàng trong khi vẫn không ngừng nguyền rủa cái lạnh. Một lát sau anh ta trở lại với một cái hộp gỗ có đục rất nhiều lỗ nhỏ ở xung quanh. Của ngài đây, thưa ngài, vừa đưa nó cho ông ta vừa nói, thứ mà ngài đã bảo đấy ạ, thưa giáo sư, một con Akita trắng như bông tuyết. Quả là một con hiếm có của giống này, nhưng dù gì tôi cũng sợ là nó không chịu được chuyến đi vừa qua. Lúc này trông nó giống như một cuộn len hay là một con chó. Đi 500 cây số trong cái lạnh này thì tôi nghĩ kể cả còn sống, nó cũng không qua khỏi được đêm nay. Ông giáo sư mở cái hộp ra, trên hộp có ghi địa chỉ và tên ông, và đúng như lời của anh bưu tá, ông nhìn thấy bên trong có một chú chó Akita không to hơn một quả bóng vải. Ibuki tiếp lời giọng thương cảm, không biết chú chó tội nghiệp đã trải qua những gì trong cái hộp này nữa. Đi cả chặng đường dài, trên những bãi nôn và bãi tiểu, nó chỉ là một con cún con, chết thế này thì thật tội nghiệp. Giáo sư Ueno bực dọc đáp, anh nói gì thế Ibuki, nó đã chết đâu? Trông vậy nhưng không phải vậy. Đúng lúc đó con chó ngốc đầu dậy và nhìn chăm chăm vào vị giáo sư. Ông nhận thấy con vật cũng hiền lành. Nó có bộ lông mềm mượt giống như tất cả những con cùng loài và đang chao đảo như một chú vịt con. Tuy nhiên điều khiến giáo sư chú ý nhất là làm sao con vật nhỏ bé có thể nhìn ông như vậy, bởi nó không nhìn ông giống như đang quở trách người đã làm cho nó phải di chuyển suốt 2 ngày 2 đêm trong một cái tủ lạnh. Không, không hề như vậy, mà trong đôi mắt buồn bã màu xám tro ấy có cái gì đó sâu sắc hơn và thông minh hơn. Nó nhìn ông như không mong chờ gì cả, nhưng đồng thời lại như đang mong chờ tất cả. Chưa bao giờ giáo sư Eisaburo gặp một con vật nào có cái nhìn như vậy, kể cả trong quãng thời gian ông thực tập trên những cánh đồng Kyoto, gần cung điện hoàng gia, và dù cho ông đã có tiếp xúc với hầu hết tất cả các loài động vật. Cún con tội nghiệp, Ibuki lại tiếp tục. Nó đã bị nhốt 2 ngày và có vẻ như là nó đang... Ông giáo liền ngắt lời anh chàng. Tôi mang nó đi nhé. Vừa nghe thấy ông nói sẽ mang nó đi ra khỏi cái kho đó, cái đuôi của con vật bắt đầu động đậy và đập vào cái hộp đang nhốt nó. Anh bưu tá tiến lại gần ông với cây bút lông và lọ mực rồi nói, vâng, tất nhiên rồi, mời ngài ký vào đây ạ. Giáo sư Eisaburo ký vào sổ biên nhận và làm một việc mà ông không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm. Ông ôm con vật vào lòng và lấy làm ngạc nhiên vô cùng vì nó nhẹ bẩn. Có khi nó còn chưa được 2 tháng tuổi. Ông vừa nghĩ vừa đưa tay vuốt ve nó. Con chó, trắng như những cây anh đào hay những cây mọc qua một mùa hoa, cuộn tròn trong vòng tay ông, rồi buông ra một tiếng thở dài. Trước khi giáo sư rời khỏi cửa bưu cục cùng anh làm vườn Kikuyaburo, xách chiếc đèn theo sau, con chó đã ngủ rồi. Tốt rồi, giáo sư nói thay lời tạm biệt, mai sẽ là một ngày khác. Dĩ nhiên rồi, thưa giáo sư, lại lạnh và buốt như những hòn đá ngoài sông, nhưng nó, Ibuku nói, đoạn chỉ vào con chó, thì sẽ không thiếu thốn một thứ gì cả, tôi không nhầm chứ. Vị giáo sư không trả lời mà chỉ mỉm cười, ông cho con chó vào trong áo khoác rồi rời khỏi cửa chính của nhà ga với anh người làm vườn, không hề mở miệng trong suốt thời gian họ ở đó. Khi họ về đến nhà, cả bà Yaeko và cô con gái Chiyiko đều đang đứng chờ ông mở cửa. Hai người cùng cúi xuống để ngắm chú cún con, nhưng chỉ sau một giây niềm vui của ông hóa thành nỗi hoảng sợ. Chiyiko ôm mặt kêu lên, nó chết rồi ạ. Vừa cái áo choàng, vừa ôm con chó nhỏ đang ngủ ngon lành trong tay, bố cô trả lời, không, nó chưa chết đâu. Rồi ông ra lệnh giọng dứt khoát và cương quyết, hai mẹ con đừng đứng như tượng ở đấy nữa, mang cho tôi ít sữa mau lên. Có thể do ngửi thấy mùi sữa nóng ngon lành, con chó tỉnh dậy và ngóc đầu lên hít hà. Giáo sư vẫn ở lại sưởi ấm cho nó một lúc nữa, rồi vừa cho nó uống từng ngụm sữa nóng vừa vuốt ve nó. Sau mỗi ngụm sữa, con vật lại ngẩng đầu lên, nhìn ông hạnh phúc. Cứ như thể đấy là những gì mà nó trông mong trong suốt 2 ngày qua khi ở trong cái hộp. Trên chuyến tàu đã đi qua một nửa đất nước Nhật Bản giữa những cánh đồng lúa lạnh lẽo và những cánh đồng cẩm quỳ băng giá. Sau đó nó quay sang phía khác rồi ngủ tiếp. Bà Yaeko và Chiyuko ngồi xuống sàn cùng giáo sư Ueno và ngắm con chó một lúc. Bà nói trong khi vuốt ve con chó, đầu tiên mình phải đặt tên cho nó đã. Cô con gái quả quyết, con nghĩ là Phú Sĩ, như tên của đỉnh núi ấy mẹ. Eisaburo Ueno ngạc nhiên nhìn con gái qua cặp kính tròn. Cái gì mà Phú Sĩ? Đừng nói chuyện nhảm nhí như vậy, chúng ta sẽ gọi nó là Hachiko. Hachiko ư? Bà Yaeko thốt lên, hai mắt mở to đầy sửng sốt. Tại sao lại là Hachiko? Anh lấy đâu ra cái tên này thế? Chiyuko cũng hỏi bố, tên đấy có ý nghĩa gì ạ? Giáo sư reo lên, hai mẹ con chưa nhìn thấy chân của nó sao? Nó có đôi chân vòng kiền, giống như một Hachi, chữ bác ấy. Cả hai người phụ nữ ngồi yên lặng và vì không ai nói gì thêm, giáo sư Ueno hài lòng kết luận. Quyết như vậy nhé, đấy sẽ là tên nó. Hai mẹ con rời đi để kết thúc việc chuẩn bị bữa tối, còn ông giáo sư ngồi lại với con chó trong vòng tay, nhưng khi nhìn thấy cửa trượt mở toang, ông gọi giật lại. Hai mẹ con đóng cửa vào đi chứ, hai người không thấy Hachiko chỉ là một em bé thôi sao, hai người muốn nó bị viêm phổi à? Chiyuko chạy ngay lại đóng cánh cửa sơn theo phong cách Swatch, trong khi bà Yaeko chặt lưỡi than thở một cách hờn dỗi, chỉ vì một con chó mà phiền phức vậy đấy. Tối hôm đó, mãi cho đến lúc nghe thấy tiếng Hachiko thở đều đều một cách bình thản và hài lòng sau khi đã uống một bát sữa nóng khác, giáo sư mới đi ngủ với hy vọng sáng hôm sau nó sẽ đánh thức ông dậy bằng những tiếng sủa vì vui và vì đói. Chương 3, quận Shibuya, Tokyo, tháng 1 năm 1924. Sáng hôm sau, ngay khi mặt trời bắt đầu ló rạng sau màn sương mùa đông, giáo sư Ueno mới nhận ra rằng giống chó Akita này rất ít khi sủa, thậm chí chúng chả bao giờ sủa cả. Cho nên sáng hôm đó chú chó con không hề sủa tiếng nào, mà chỉ chờ đợi trong im lặng bên chân giường của chủ nhân, cho đến khi ông thức dậy và mở mắt ra. Khi nhìn thấy chú cún nằm trên sàn nhà, giáo sư Ueno mỉm cười và bế sóc nó lên. Hân hoan trước một ngày mới, ông nói với con chó, sao rồi bé con, mày lại đói rồi à? Nào, chúng ta cùng xuống nhà thôi. Chưa kịp thay đồ, ông đã đi thẳng vào bếp. Ngay khi đến nơi, ông lặp lại mọi việc y như tối hôm trước. Giáo sư Eino phá vỡ cả nghi thức uống trà chưa bao giờ bị gián đoạn, kể cả khi một vụ động đất kinh hoàng xảy ra, tàn phá Kanto và cảng Yokohama vài tháng trước đó. Và việc đầu tiên ông làm là chuẩn bị cho Hachiko một bát sữa nóng. Trong khi chú chó ngồi ngay ngắn nhìn ông hỏi nó, mày có thích không? Ta hứa, và ta trịnh trọng hứa với mày đấy Hachiko, rằng ở trong ngôi nhà này, mày sẽ không bao giờ phải thiếu sữa nóng cả. Khi kết thúc bữa sáng của mình, con chó đã làm một điều khiến ông hết sức bất ngờ và ngạc nhiên. Nó lại gần và liếm má ông, đôi tay nhọn khẽ cù vào mặt ông. Khuôn mặt giáo sư bừng sáng với một nụ cười rạng rỡ, trong khi ông tự lau mặt mình. Khi con chó đã no nê, ông lại bắt đầu pha trà theo nhịp sống hàng ngày. Một lát sau, bà Yaiko xuống nhà và trông thấy những cử chỉ âu yếm của chồng dành cho kẻ mới tới. Bà nói thầm với con gái, chắc con sẽ khó mà gặp con chó thường xuyên đấy. Trong bố con chứ khác gì một đứa trẻ có đồ chơi mới. Vài tuần sau đó, vào một ngày thứ bảy đầy nắng giữa tháng 2, khi Hachiko đã hoàn toàn hồi phục sau chuyến đi dài, giáo sư quyết định đã đến lúc cho nó ra ngoài. Cho tới lúc đó, nó chưa hề được ra khỏi vườn nhà, nhưng anh làm vườn Kikuyaburo nói với ông rằng chú Kun phải đi thể dục ở bên ngoài. Anh còn nói thêm với giọng bực bội, tất nhiên đấy vì nếu những ngài không muốn chúng ta phải trồng lại tất cả những cây cúc nhật và phiền lộ. Giáo sư khẽ cười rồi thay đồ để ra ngoài cùng Hachiko. Cùng lúc ấy, vợ ông bước vào và nhắc chồng về cuộc hẹn của ông. Anh đừng quên là chiều nay, Chimoru sẽ đến đây, cậu ấy muốn nói chuyện với anh. Nói chuyện với anh à? Ông hỏi lại, một bên chân mày nhướng lên vẻ đầy ngạc nhiên. Rồi. Chimoru, cái cậu cao cao, gầy nhẵn mà đang học làm bác sĩ thú y đúng không? Con của chị họ của em họ em. Không phải, thưa ngài giáo sư, Eiasubiro. Đấy là một người khác, cậu Chimoru này là bác sĩ kia. À, phải rồi, bác sĩ thú y với cả bác sĩ, thật là rắc rối, thế mà anh nghĩ là anh sẽ không nhầm được cơ đấy. Rồi, muộn nhất là 5:30 bọn anh sẽ về tới nhà. Vâng, 5:30 cũng được, nhưng anh đừng về muộn đấy. Ông thề là trời sẽ sập nếu ông trễ hẹn, rồi ra đường với chú Cuốn theo sau. Vào cái ngày đầu tiên đi dạo ấy, giáo sư Eisaburo đưa Hachiko ra công viên Yoyogikami Yonocho ở gần nhà. Ở đó sự sống bắt đầu đâm chồi nảy lọc giữa những tàn tích của mùa đông khắc nghiệt mà họ vừa trải qua. Vừa dạo bước trên con đường anh đào, ông vừa nói, rồi mày sẽ thấy, đây là một công viên hiếm có, tao thề đấy, nó cũng to gần bằng cái tên của nó. Khi đến vườn cây công viên và nhìn thấy phía trước có một loạt những ao nước bé bé, những lối đi nhỏ ngoằn ngoèo như những con rắn giữa những bãi cỏ êm mượt, Hachiko không cần nghe thêm lời giải thích nào nữa. Nó bắt đầu chạy đuổi theo những con bướm tưởng tượng, dùng mõm hít hà những bông hoa một cách thờ ơ. Và khi đã mệt, nó quay lại chạy lon ton theo chân ông giáo, khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc. Cả hai dành phần lớn buổi chiều hôm đó dưới bóng những cây phong và tuyết tùng Himalaya. Và khi mặt trời khuất dạng sau đường chân trời, họ quay về nhà. Sau buổi đi dạo đầu tiên ấy, Hachiko đã phấn khích với cuộc phiêu lưu đến nỗi nó vào phòng khách, tới hít hà chậu hoa Ikebana quý giá đặt trên cái bàn nhỏ. Vừa bắt ấm lên đun trà, giáo sư Eisaburo bỗng nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống nền nhà trong phòng khách. Ông chạy ra vừa kịp để thấy Hachiko đặt một chân xuống và rối rối ngửi cái gì đó ở trên sàn. Chậu hoa Ikebana của bà Yaiko, vợ ông, chậu hoa mà bà đã dành tới nửa cuộc đời để chăm chút, không còn đứng hiên ngang trên bàn nữa. Nó đã bị lật úp, đất vải tung tóe khắp nơi, cây bonsai nhỏ cong queo nằm chỏng chơ ở một góc nhà, cái cành khẳng khiu mang những đóa lan hồng đã bị nhổ bật, còn những viên cuội sông vung vãi khắp chiếu tatami. Không chỉ có vậy, giáo sư Eisaburo kinh hãi nhận ra Hachiko đã tè lên đó, không biết nên phá ra cười hay run sợ. Ông thốt lên, nhìn xem mày đã làm gì kia, giờ chúng ta phải sửa lại ngay chỗ này, may mà bà Ueno đang đi chợ, nếu không chắc bà ấy đã cho mày cày tới 7 món rồi. Dù ta cũng chưa biết làm thế nào, nhưng mày nên bắt đầu cầu nguyện sao cho Yaiko không nhận ra. Hachiko ạ, bằng không, chúng ta sẽ biến thành người chết và chó chết. Ông giáo sư kết thúc việc cắm lại bình hoa đẹp nhất có thể ngay khi vợ ông tra khóa vào ổ. Bà vừa đi chở cá về. Anh người làm, Kikuyaburo, vác mấy cái hộp theo sau, thấy chồng đứng trước tác phẩm Ikebana của mình, bà hỏi: anh làm gì ở đây thế? Giáo sư Eisaburo đứng phục lên, giấu ngay đôi tay bẩn ra sau lưng như một đứa trẻ vừa nghịch gì đó. Anh đang ngắm tác phẩm Ikebana tuyệt vời của em ấy mà, ông đáp, mà tim như bị bóp nghẹt. Thế à? Bà nói đầy tự hào. Thế anh thấy gì? Ông thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đất dưới chân mình như vững hơn. Anh thấy bông hoa anh đào nhỏ bé, và anh thề rằng đấy đúng là một điều tuyệt vời. Ông tự véo má mình rồi tiếp lời, anh chưa bao giờ gặp bông hoa nào đẹp thế, mà em xem, anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu hoa anh đào rồi đấy. Bà vợ cảm động, ôi, anh thích nó à? Tất nhiên rồi, hơn thế, nó còn rất thơm nữa. Bà Yaiko nhìn ông nghi ngờ, nhưng đúng lúc đó hai chị cô cất tiếng sủa như đồng tình với ý kiến của chủ, và bắt đầu vẫy đuôi. Họ không có thời gian để nói chuyện tiếp vì ai đó gọi cửa, và cô giúp việc Akari đi ra mở cửa. Khi trở vào phòng khách, cô thông báo là cậu bác sĩ Chimuru ạ. Giáo sư đi thay một bộ kimono trang trọng vừa được là xong, trong khi cô giúp việc dẫn chàng trai trẻ vào nhà. Anh này lễ phép cúi chào bà Ueno sau khi cởi giày. Chỉ một lúc sau, ông giáo sư đã xuất hiện trở lại, mời anh vào phòng ông. Cả hai ngồi xuống sàn trải tatami, và bác sĩ trẻ Chimuru bắt đầu ôn lại chuyện lần nọ. Cô Chiyuko đã mang cho họ một tách trà nhỏ. Giáo sư Eisubaru, ngài không biết tôi đã vui mừng đến thế nào à? Giáo sư liền ngắt lời, bác sĩ Chimuru, không cần khách sáo đâu, tôi đoán cậu đến đây là có vì việc đó. Chàng trai trẻ lý nhí, thực ra đúng là như vậy à, tôi đến để... tôi đến để xin cưới con gái ngài, vì tôi thấy mình xứng đáng với cô ấy. Nghe vậy, giáo sư Eisaburo xích lên cơn đau tim, nhưng ông đã kịp trấn tĩnh lại sau vài giây và trịnh trọng trả lời, đây là một vấn đề trọng đại, bác sĩ Chimuru ạ, rất trọng đại. Tôi cần phải biết thêm về cậu đã, nếu không làm sao tôi có thể chấp thuận. Chàng trai trẻ gật đầu đồng tình và nhìn xuống khiêm tốn. Sau một loạt câu hỏi của giáo sư Eisaburo về nơi anh ở, bố mẹ anh là ai, tương lai sự nghiệp của anh như thế nào, và đáp lại là những câu trả lời hơn cả sự mong đợi, giáo sư đã khiến anh ngạc nhiên khi hỏi một câu mà không ai nghĩ đến. Ông nhìn anh chăm chú và nói, cậu có thích chó không? Tôi hỏi vậy là vì cách đây mấy tuần tôi có mua một con chó Akita cho Chiyuko. Chimuru ấp úng mãi mới trả lời, vì sợ rằng câu trả lời không làm ông hài lòng. Thực ra là không ạ. Tôi bị dị ứng nặng với chúng. Nếu tôi đến gần một con chó, toàn thân tôi sẽ nổi mề đay ạ. Nghe thấy vậy, mắt giáo sư Eisaburo trố ra, khiến chàng trai không biết phải nghĩ thế nào. Anh lo lắng hỏi, rắc rối với lũ chó có phải là vấn đề không ạ? Giáo sư Eisaburo cười, không đâu, bác sĩ Chimuru thân mến, ngược lại hoàn toàn. Làm sao mà cậu hiểu được hả chàng trai trẻ? Tôi phải bàn với bà Yaiko về vấn đề này. Nhưng về phía tôi, là cuộc hôn của cậu đã được chấp thuận. Vâng, vậy thì... Chàng bác sĩ nói đầy vẻ bất ngờ. Tôi rất mừng khi nghe thấy vậy. Chàng trai trẻ Chimuru cúi đầu thật thấp để bày tỏ lòng kính trọng với bà Yaiko và với cô Chiyuko rồi ra về. Tối hôm đó, giáo sư Eisaburo ăn tối như một ông hoàng, trong khi chú cún Hachiko được gặm một khúc xương lợn rất to. Sau bữa ăn, bà Yaiko ngắm nghía tác phẩm Ikebana của mình và lẩm bẩm, không hiểu sao em thấy nó hơi khác so với lúc em cắm hôm qua. Giáo sư cười đáp, chuyện ấy có thể xảy ra lắm, vì mấy cái cây này vẫn còn sống mà. Trước khi đi nghỉ, giáo sư kể cho vợ nghe nội dung cuộc nói chuyện với chàng bác sĩ. Sau khi im lặng lắng nghe câu chuyện, bà Yaiko tròn mắt đầy xúc động, và trong đầu bà bắt đầu vẩn vơ nghĩ về mối lương duyên tương lai. Khi bà vợ chuẩn bị đi ngủ trong tâm trạng lâng lâng, giáo sư Ueno đi ra vườn, nơi Hachiko đang ngắm sao. Ông ngồi cạnh vuốt ve nó, trời đêm tối đen và mát mẻ, nhưng trong vắt đến nỗi người ta có thể nhìn thấy hàng ngàn ngôi sao đang nhảy múa. Chỉ tay lên trời, giáo sư hỏi, mày có thấy những vì sao tỏa sáng trên bầu trời kia không? Điều đó có nghĩa là đã gần đến lúc phải mài sắc những chiếc liềm. Rồi khi sao tắt là lúc cần dùng đến lưỡi cày, chắc chỉ khoảng 40 ngày nữa thôi. Người ta sẽ phải cắt tỉa những cây nho khi chòm mục phu nhô lên trên mặt biển. Và mùa thu hoạch nho bắt đầu khi chòm lạp hộ và chòm thiên lang ở chính giữa bầu trời. Hachiko ngẩng đầu lên rồi lại hạ xuống nhìn ông. Cứ như nó hiểu những gì ông đang nói vậy, có lẽ nó chẳng hiểu gì. Nhưng với nó, chỉ cần nghe giọng nói trầm trầm của chủ nhân kể cho nó nghe về những điều ấy. Thế là đủ. Ông tiếp tục chỉ vào một chòm sao và nói, mày có thấy chòm sao kia không? Đấy là chòm xe ngựa. Giáo sư im lặng một hồi, còn Hachiko gối đầu vào lòng ông. Sau đó ông thì thầm, bữa tối nay ngon nhỉ? Tao nghĩ thế nào mày cũng tè vào chậu hoa Ikebana của bà Yaiko lần nữa cho mà xem. Con chó gừ gừ, như đã hiểu, và sau khi giáo sư đi nghỉ, nó cuộn tròn như quả bóng trong chuồng, và không ngừng ngắm nhìn những vì sao. Chương 4, quận Shibuya, Tokyo, tháng 1, năm 1924. Nhà Ueno sống rất gần Shibuya, chỉ cách mấy con phố, như vậy khá thuận tiện khi cần đi Tokyo, nhưng phiền một nỗi căn nhà cứ rung bần bật cả ngày vì các con tàu chạy qua. Kể từ thứ hai đầu tiên của tháng 3, vài tuần sau khi Hachiko tới, trong nhà Ueno đã hình thành một thời gian biểu hàng ngày rất đặc biệt. Khi ông giáo sư nông nghiệp của trường đại học Todai ngủ dậy, Hachiko ngồi chống chân trong bếp nhìn ông đun trà. Tiếp đó đến lượt nó, ông chủ lấy bữa sáng cho nó vào một cái bát to màu đỏ. Sau khi ngấu nghiến xong bữa sáng vào khoảng 8 giờ rưỡi, con chó theo chân ông ra ga Shibuya. Khi giáo sư khuất bóng trong nắng đông, nó trở về nhà và chờ ông đến 5 giờ 15 chiều. Lúc đó, cứ như thể nó có một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trong đầu và hai tay là hai chiếc kim đồng hồ. Nó bắt đầu cào cửa để bà Yaiko mở ra cho nó, phóng như tên lửa ra ga. Và cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, tuần này tới tuần khác, lịch trình đó dần hình thành trong cuộc sống của họ. Mọi thứ thay đổi vào các ngày thứ bảy khi giáo sư quyết định đi dạo trong công viên Yoyogi hay qua các vườn cây ở Chiyoda, rất gần vườn hoa hoàng gia. Họ sống bước bên nhau và Hachiko học tất cả những gì nó cần biết về các loài hoa, cây, bướm, trẻ con, hội hè hay những câu chuyện ngồi lê đôi mắt của những người hàng xóm trong khu. Một nơi giáo sư thường xuyên ghé qua là nhà bà Kokuna, nghệ nhân pha trà giỏi nhất vùng. Ngày đầu tiên Hachiko theo chủ đến đây, nó ngồi chờ ở cửa và khi trở ra, giáo sư nhìn nó nói, mày muốn biết cái gì? Mà lại nhìn ta là kiểu lất cất đấy hả? Tại sao ta lại đến chỗ Kokuna à? Hachiko tội nghiệp ơi, vì hai lý do. Một là, nếu ta không đến, bà ấy sẽ không sống nổi mất. Hai là, cứ như vậy ta mới biết hết những chuyện ngồi lê đôi mắt ở Shibuya này. Đừng bao giờ tin báo chí. Ta có thể khẳng định với mày một nửa trong số đó là nói láo. Rồi ông nói thêm, à, nhân đây mấy tuần nữa chúng ta sẽ đi biển Kamakura, mặc dù nơi đó vẫn đang ở trong tình trạng tệ hại sau vụ động đất năm trước, Hachiko ạ. Có lẽ ở Odate người ta không để ý lắm, nhưng đối với mọi người ở đây thì nó đúng là rất kinh khủng. Nhiều tòa nhà bị sập, người dân thì chạy loạn trên các đường phố, gào thét điên dại. Bà Yaiko đã quên cả con chó lẫn cái lạnh ở đôi chân khi quay về nhà, bởi vì hôn sự của Chiyuko và bác sĩ Chimoru đã được ấn định vào mấy tuần sau đó. Và điều này có nghĩa là đã đến lúc phải lau dọn nhà cửa rồi chuẩn bị sính lễ để cô dâu đem về nhà chồng, viết thiệp mời rồi gửi đi, gọi rất nhiều cuộc điện thoại rồi đi chợ mua những bông hồng rực rỡ nhất, những bông diên vĩ dịu dàng nhất và những bông anh đào xinh đẹp nhất. Trong những ngày này, điện thoại nhà giáo sư Ueno không ngừng reo, cho đến một hôm khi nghe vợ cằn nhằn một bà bán hoa, giáo sư thốt lên, có cần rắc rối phức tạp vậy không? Bà Yaiko che ống nghe và mắng chồng, anh đã có con chó của anh rồi còn gì? Và tất nhiên là để gây ra một loạt rắc rối. Giáo sư lầm bầm cái gì đó không rõ, rồi quay về phía Hachiko đang nằm nghỉ bên chân mình và nói, Hachiko này, trong lúc có đám cưới thì ta bảo đảm với mày, tốt hơn là cả nên tránh xa ra, mà hiểu ta nhỉ? Nào, chúng ta ra công viên thôi. Dù vậy, bà Yaiko vẫn nuôi hy vọng là sau đám cưới, cô con gái sẽ mang con chó theo. Bà không biết rằng chồng bà đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đồng ý gả con gái cho bác sĩ Chimoru và mọi việc sẽ không như bà mong đợi. Cho đó, mấy tuần sau trong khi thỏa thuận về quà cưới, chàng rể nói rõ là mình bị dị ứng với tất cả các loại động vật, đồng nghĩa với một chấn động nho nhỏ đối với bà Yaiko. Đầu tiên là bởi Chiyuko sẽ sống ở quận Binkyo, và thứ hai là vì cô sẽ không mang theo Hachiko. Ngược lại, đối với ông giáo, việc chàng bác sĩ bị dị ứng có khi còn tuyệt vời hơn cả việc trúng xổ số, và ông chỉ thiếu điều hôn lên ngay trán anh vào cái ngày anh xin cưới. Bà Yaiko vô cùng bận bịu và chuẩn bị cho hôn sự và loan tin với mọi người trên thế giới là cô Chiyuko sẽ cưới, một đám cưới danh giá với một bác sĩ uy tín ở vùng Binkyo. Mặc dù đôi khi người ta không hiểu bà làm vậy để tỏ ra quan trọng hay là để cho các bà hàng xóm và bạn bè ganh tị, Khả năng cao là bà làm vậy vì cả hai lý do trên. Bà Kokona, chủ quán trà, xích xoa. Quả là một đám cưới rất thuận lợi. Nếu như bà muốn biết ý kiến của tôi, thì chúc mừng bà phu nhân Ueno. À còn nữa, cô dâu chú rể đã nói chuyện với nhau chưa? Chưa. Bà nói gì vậy, Kokona? Vẫn chưa. Cái đó phải để đến hôm cưới chứ. Vâng, vậy thì rất tốt, rất đúng nghĩa nghi. Thế chú rể có môn đăng hộ đối gì không? Có chứ, rất xứng đôi. Cậu ấy có tới mấy nguồn thu nhập ổn định và còn làm không hết việc nữa ấy chứ. Bà Kokona gật gù. Nên thế, nên thế. Đám cưới diễn ra mấy tuần sau đó ở đền thờ Meiji, giữa những hàng cây anh đào và cây dẻ trong công viên Yoyogi. Các bà, các cô vận những bộ kimono sang trọng màu đen theo truyền thống hàng ngàn năm nay, còn các ông mặc màu gi, nghiêm trang cũng theo truyền thống ấy. Cậu dâu tiến vào trong bộ kimono màu trắng, đầu đội một chiếc mũ nhỏ, còn chú rể mặc đồ màu xám. Sau khi các vị sư làm lễ, tất cả mọi người cùng uống rượu sake và đọc các quy tắc võ sĩ đạo. Khi buổi lễ kết thúc, hai gia đình tổ chức ăn uống tại một cửa hàng rất sang trọng và trong bữa ăn, chị họ của một cô em họ đã hỏi bà Yaeko. Em có nghe nói anh chị có một con chó? Vâng, từ mấy tháng nay rồi, ông giáo sư là người chăm nó. Thật mừng vì bác ấy chịu chăm nó, chị nhỉ? Bà Ueno nổi đoá vì đã chán ngấy chủ đề con chó. Mừng ư? Bà rầu rĩ nói tiếp. Ông ấy chăm nó như nuôi kỹ nữ vậy. Còn với tôi thì... mỗi năm ông ấy đưa tôi đi xem kịch được có một lần. Sâu thẳm trong trái tim mình, bà ghen với Hachiko vì ông bắt đầu dành hết thời gian cho nó. Nhưng giông tố chỉ thực sự bắt đầu sau đám cưới ba hôm khi họ đã tiễn con gái về nhà chồng. Bà vợ đối mặt với ông chồng. Con bé sẽ không mang theo con chó, giáo sư Isaburo. Anh cho là vậy. Ông trả lời giọng hài lòng. Anh đã biết là Chumoru bị dưỡng đúng không? Anh đã nghe cậu ấy nói gì đó về chuyện đó. Vậy thì ta sẽ gửi trả nó về Odate, phải không? Bà nói chắc như đinh đóng cột. Như thế quay trở lại đề tài này là điều không cần thiết nữa vậy. Giáo sư có cảm giác như một cơn giông đen xì bỗng kéo đến che mắt và một con sóng khổng lồ ập tới cuốn mình đi. Còn bà Yaeko, bà vốn ghen tuông lắm nhưng cũng khôn ngoan nhiều. Có khi còn hơn cả cáo. Không dừng được phải nói thêm. Anh không còn trẻ con nữa, giáo sư Isaburo. Anh đã 53 tuổi đầu rồi. Sao anh có thể quấn lấy một con chó như thế chứ? Ông giáo cười thầm, nói với ông cảm giác được Hachiko chờ đợi hàng ngày ở ga Shibuya khi quay về từ Tokyo có lẽ còn hơn cả hạnh phúc. Ông hỏi, có phải em đang ghen không? Em á, đừng nói nhảm, có phải anh đã hóa điên rồi không? Bà đáp giọng bực bội, vậy thì thế này nhé, con chó sẽ ở lại với chúng ta, quyết định như vậy đi. Câu nói đó đã châm ngòi cho một thùng thuốc súng, bởi vì vừa nghe xong, bà Yaeko bỏ ngay việc mình đang làm và quay về phía ông. Ông Isaburo Ueno, ông không chỉ hóa điên mà còn nốc nguyên một thùng sake rồi phải không? Ông thừa biết câu trả lời là không, không chó chiếc gì hết, dù là nói đùa cũng không. Ông kiên nhẫn thuyết phục vợ, nó sẽ không sống ở trong nhà, anh sẽ để nó trong nhà kho ngoài vườn như từ trước tới nay. Không là không. Ông nói tiếp làm như những gì mình vừa nghe thấy chỉ là tiếng mưa rơi. Thế chúng ta chỉ thử mấy ngày thôi em nhé. Không là không, là không, là không. Hachiko ngồi ngoài cửa ngắm cuộc nói chuyện qua lại giữa hai người một cách thoải mái, như đang xem một trận bóng bàn hấp dẫn vậy. Khi cuộc tranh cãi kết thúc, giáo sư Isaburo Ueno lắc đầu, nắm lấy vòng cổ cái con chó đi và đưa nó về căn nhà kho nơi anh làm vườn Kikuyaburo cất dụng cụ. Bà Yaeko quay đi và ở lì trong bếp với tác phẩm Ikebana của mình đến tận giờ cơm tối. Hôm đó bà chỉ nấu một bát cơm cùng ít mì mà cả giáo sư Isaburo lẫn Hachiko đều không muốn nếm thử.